sao lấp lánh chiếu ánh sáng huy hoàng. Một trời đất mới đã mở ra, đón thiên sứ tàu hò ca Alleluia. Nơi bề lan Chúa giáng thế, Chúa đến với con người, tình yêu giáng thế trời đất nơi đại dương. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Kính thưa quý anh, quý chị, bao giờ cũng vậy, Đức Thánh Cha đều ban sứ điệp hòa bình cho thế giới trước ngày đầu năm mùng 1 tháng 1 hàng năm. Từ năm 1968, thời Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cho tới bây giờ, và lần này là lần thứ 55. Và trong sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày Thế giới Hòa bình năm 2022 này, đầu đề Đối thoại liên thế hệ, giáo dục và việc làm, những công cụ để xây dựng hòa bình bền vững. Vậy giờ đây chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe một số điểm tiêu biểu của sứ điệp này, sau đó chúng ta đi vào thực tế với tình hình thế giới hiện nay. Đẹp thay, trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an. Những lời của ngôn sứ Isaiah nói về sự an ủi, nói lên tiếng thở dài nhẹ nhõm của một dân tộc đang bị lưu đày, mệt mỏi vì bạo lực và áp bức, phải sống trong điều kiện không xứng với phẩm giá và chịu đựng sự chết chóc. Ngôn sứ Baruch đã thắc mắc, vì đâu Israel hỡi, vì đâu ngươi phải nương thân trên đất thù địch, phải mòn hao nơi xứ lạ quê người? Vì đâu ngươi bị nhiễm uế giữa đám thây ma, phải nằm chung với những người ở trong âm phủ? Đối với dân Israel, sự xuất hiện của sứ giả hòa bình có nghĩa là hy vọng về sự tái sinh từ đống đổ nát của lịch sử, khởi đầu cho một tương lai tươi sáng. Ngày nay, con đường hòa bình mà Thánh Phaolô Đệ Lục đã gọi bằng tên mới là phát triển toàn diện. Không may là vẫn còn xa cách với cuộc sống thực của nhiều người và do đó xa cách với gia đình nhân loại của chúng ta hiện đang hoàn toàn liên kết với nhau. Bất chấp nhiều nỗ lực nhắm đến việc đối thoại mang tính xây dựng giữa các quốc gia, tiếng ồn ào chói tai của chiến tranh và xung đột đang ngày càng gia tăng. Trong khi các căn bệnh ở tầm mức đại dịch đang lan rộng, tác động của biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường ngày càng trầm trọng, thảm cảnh đói khát ngày càng gia tăng và mô hình kinh tế dựa trên chủ nghĩa cá nhân thay vì chia sẻ liên đới tiếp tục thống trị. Như trong thời của các vị ngôn sứ xa xưa, ngày nay cũng thế, tiếng kêu của người nghèo và tiếng kêu của trái đất không ngừng vang lên cầu xin công lý và hòa bình. Ở mọi thời đại, hòa bình vừa là món quà từ ơn trên, vừa là kết quả của sự dấn thân chung. Thật vậy, chúng ta có thể nói về một khoa kiến trúc của hòa bình mà các thể chế khác nhau của xã hội đóng góp vào đó. Và một nghệ thuật của hòa bình bao gồm mỗi người chúng ta cách trực tiếp. Tất cả có thể cùng nhau hợp tác để xây dựng một thế giới hòa bình hơn, bắt đầu từ trái tim của mỗi người và từ các mối liên quan trong gia đình, xã hội và với môi trường, cho đến các mối liên hệ giữa các dân tộc và quốc gia. Ở đây, tôi muốn đề xuất ba con đường để xây dựng một nền hòa bình lâu dài. Thứ nhất, đối thoại giữa các thế hệ như là nền tảng cho việc hiện thực hóa các dự án chung. Thứ hai, giáo dục như một yếu tố của tự do, trách nhiệm và phát triển. Cuối cùng, việc làm như một phương tiện để nhận thức đầy đủ phẩm giá của con người. Đây là ba yếu tố không thể thiếu để có thể tạo ra một khế ước xã hội, mà nếu thiếu nó, mọi dự án hòa bình đều không bền vững. Kính thưa quý anh quý chị, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ba cái yếu tố để giúp cho hòa bình được bền vững, chẳng những được có mà còn được bền vững nữa. Tuy nhiên, em nhấn mạnh đến cái điểm thứ hai, đó là vấn đề dạy dỗ và giáo dục như các động cơ của hòa bình. Tại sao em chọn chỗ này? Tại vì nó liên quan đến chiến tranh. Như Đức Thánh Cha đã nói ở trong chính sứ điệp hòa bình đây. Em xin đọc tiếp. Trong những năm gần đây, nguồn tài trợ cho giáo dục và đào tạo đã giảm đáng kể trên toàn thế giới. Chúng bị xem là tiêu tốn hơn là đầu tư. Tuy nhiên, chúng là phương tiện chính để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người. Chúng khiến cho các cá nhân trở nên tự do và có trách nhiệm hơn. Và chúng rất cần thiết cho việc bảo vệ và thúc đẩy hòa bình. Nói cách khác, giảng dạy và giáo dục là nền tảng của một xã hội dân sự gắn kết có khả năng tạo ra hy vọng, thịnh vượng và tiến bộ. Ngược lại, các chi tiêu quân sự đã tăng vượt quá mức vào cuối chiến tranh lạnh và chúng dường như chắc chắn sẽ tăng vượt mức. Do đó, đã đến lúc các chính phủ cần cấp thiết phát triển các chính sách kinh tế nhằm đảo ngược tỷ lệ công quỹ dành cho giáo dục và vũ khí. Việc theo đuổi một quá trình giải trừ quân bị quốc tế thực sự chỉ có thể mang lại lợi ích to lớn cho sự phát triển của các dân tộc và quốc gia, giải phóng các nguồn lực tài chính để sử dụng một cách thích hợp hơn cho y tế, trường học, cơ sở hạ tầng, chăm sóc lãnh thổ, vân vân. Em xin chấm dứt cái sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha ở đây. Và chúng ta ôn lại, đó là Đức Thánh Cha đề nghị là hãy sử dụng công quỹ cho vấn đề chiến tranh, nhất là chế tạo vũ khí để gây chiến tranh, vào việc giáo dục, vào những việc y tế, bác ái xã hội một cách rất là thực tế, thì như vậy mới giúp cho con người phát triển toàn diện. Giống như Thánh Giáo Hoàng Phaolô đã nói, hòa bình đây chính là ở chỗ phát triển toàn diện con người. Thế thôi, và giáo dục là một trong những chỗ đó. Và một điều nữa liên quan đến hòa bình mà Đức Thánh Cha đã nói ở phần trên. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến là con người dù vẫn đang cố gắng để xây dựng hòa bình bằng cách, như Đức Thánh Cha nói, bất chấp nhiều nỗ lực nhắm đến việc đối thoại mang tính xây dựng giữa các quốc gia. Nhưng mà, theo Đức Thánh Cha nhận xét, tiếng ồn ào chói tai của chiến tranh và xung đột đang ngày càng gia tăng. Và vì thế nên, như Đức Thánh Cha nói, hòa bình vừa là món quà từ ơn trên, vừa là kết quả của sự dấn thân chung. Đó, và đôi khi chúng ta ngồi xuống đối thoại đấy, nhưng chỉ vì hiếu thắng chứ không phải cởi mở để đón nhận nhau, lắng nghe nhau, cùng nhau giải quyết. Do đó nó mới tiến tới cái tình trạng mà Đức Thánh Cha đã nói. Bất chấp nhiều nỗ lực nhắm đến việc đối thoại mang tính xây dựng giữa các quốc gia, tiếng ồn ào chói tai của chiến tranh và xung đột đang càng ngày càng gia tăng. Chúng ta thấy không? Vậy thế nên chúng ta cùng nhau chứng minh những gì Đức Thánh Cha nói bằng hai tin tức. Một tin tức về vấn đề năm 2022, khủng hoảng Iran, Ukraine, Đài Loan đe dọa thế giới.
Chúa bước vào cõi thế, đem ánh sáng chiếu soi trần gian, đem sự sống đến cho con người đang ngồi trong bóng đêm. Hãy hướng về hang đá, chiêm ngắm Chúa ngồi hai hạ sinh. Một trẻ thơ là thánh vương Vũ Hoàn đang nằm trong máng cỏ đơn. Chúa giáng sinh làm người, Chúa giáng sinh làm người.
Rộn ra tưng bừng, tưng bừng rộn ra tưng bừng, rộn ra tưng bừng và tiếng sương dâng cho lời ca. Rộn ra tưng bừng, rộn ra tưng bừng, rộn ra tưng bừng.
Tin tức thứ hai đó là chiến tranh trong tương lai sẽ như thế nào. Tin tức thứ nhất, 2022, khủng hoảng Iran, Ukraine, Đài Loan đe dọa thế giới. Theo AFI điểm báo, ngày 28 tháng 12, 2021, Le Figaro dự báo Iran, Ukraine, Đài Loan, những cuộc khủng hoảng đang rình rập thế giới trong năm 2022. Nguy cơ nước Cộng hòa Hồi giáo chế tạo được bom nguyên tử, Nga tấn công Ukraine hay Trung Quốc xâm lược Đài Loan có thể khiến phương Tây bị dồn vào chân tường. Iran, Ukraine, Đài Loan và nguy cơ chiến tranh. Trước tiên, hồ sơ nguyên tử Iran tuy không chiếm trang nhất các báo, nhưng là mối đe dọa thực sự ở Trung Đông. Tỷ lệ làm dầu uranium từ 20% đã tăng lên 60%. Những máy ly tâm mới được chế tạo để tăng tỷ lệ làm dầu lên 90% giai đoạn cuối cùng. Iran cũng lao vào sản xuất uranium kim loại để chế tạo vỏ quả bom. Một nhà ngoại giao nắm rõ hồ sơ nhận xét, Iran đang tiến lên một cách không thể nào đảo ngược về công nghệ làm dầu và kỹ năng. Các thanh tra tổ chức năng lượng nguyên tử quốc tế AIEA bị cấm cửa khiến cộng đồng quốc tế trở nên mù mờ. Song song với tiến bộ kỹ thuật, Tehran ám chỉ là Iran cố tình câu giờ trong đàm phán. Có nghĩa là, kính thưa quý anh chị, từ sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi Hiệp định JCPOA, có nghĩa là Hoa Kỳ cùng với Âu Châu đàm phán với Iran để làm sao cho Iran không có phát triển vũ khí nguyên tử. Nhưng từ đó, từ sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi cái đó là bắt đầu có khủng hoảng và Iran nhất định là tiến tới. Sau này, Tổng thống Biden muốn nối lại cái cuộc đối thoại và hiệp định đó thì Iran chần chờ, Iran cố câu giờ là như vậy. Có nghĩa là không có dứt khoát để có đủ giờ tiếp tục chế tạo vũ khí. Nhờ đó trở thành một cường quốc. Nước nào có vũ khí nguyên tử đều trở thành cường quốc và tất cả đều sợ cái nước đó. Do đó nên đối thoại không thành vấn đề nữa mà là vũ khí mới là cái đối thoại. Bởi vì thế giới này chủ trương hòa bình là không có chiến tranh. Hòa bình là nơi cân bằng vũ khí thì sẽ không có chiến tranh. Tuy nhiên, lời Chúa Giêsu nói không thể nào sai lầm. Kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. Kẻ chơi với nguyên tử sẽ chết về nguyên tử thôi. Em xin đọc tiếp. Chỉ còn vài ngày hoặc vài tuần nữa, hiệp định JCPOA mà châu Âu đã cố sức đạt được sẽ trở nên vô nghĩa. Hậu quả đó là Iran lại bị trừng phạt. Hồ sơ quay lại Hội đồng Bảo an, Israel có thể can thiệp quân sự và không ai biết liệu Hoa Kỳ, châu Âu có theo chân hay không, hoặc xuất hiện một Iran cường quốc nguyên tử dẫn đến Ả Rập, Xê Út hay Thổ Nhĩ Kỳ cũng mon men chế bom hạt nhân. Kính thưa quý anh chị, ở chỗ này có một chi tiết là Israel có thể can thiệp. Nếu mà cái hiệp định JCPOA bất thành, thì Israel nhất định không để cho Iran chế tạo thành nguyên tử. Bởi vì Israel mà không có phản ứng kịp thì Israel là con mồi chết trước tiên của Iran. Israel giống như cái rằm ở trong cái khối Ả Rập Hồi giáo khổng lồ mà không ai dám làm gì. Vậy thì bây giờ Israel mà không phản ứng kịp, phản ứng nhanh, Iran sẽ có bom nguyên tử và Israel là cái con mồi chết trước tiên. Em xin đọc tiếp. Cuộc khủng hoảng thứ hai đến từ Nga. Sau khi tập trung trên 100.000 quân ở biên giới trực tiếp đe dọa Kiev, có nghĩa là thủ đô của Ukraine đó, Moscow, thủ đô của nước Nga, ám chỉ nước Nga, loan báo chấm dứt tập trận. Nhưng lực lượng vẫn còn đó. Ukraine sau khi mất Crimea năm 2014 tiếp tục có nguy cơ bị xâm lược. Năm 2014, Nga đã tự động chiếm cái đảo của Ukraine, đó là đảo Crimea. Và từ đó có sự khủng hoảng cho tới nay. sau khi chiếm rồi thì Nga bị Liên Âu cũng như là Hoa Kỳ trừng phạt, nhưng chưa hết cỡ. Do đó nên Nga vẫn tồn tại cho tới bây giờ và tính chiếm thêm nước Ukraine, là một trong những nước hồi xưa thuộc về Đông Âu đã thoát được Liên Xô Cộng sản. Nhưng Putin vẫn tiếp tục không tha cho Ukraine và gây ra những cái sóng gió giữa Nga và Hoa Kỳ với Liên Âu cho tới bây giờ. Em xin đọc tiếp. Đối với ông chủ điện Kremlin là Putin, đây là thời cơ. Như hai người tiền nhiệm, Joe Biden tiếp tục lơ là với châu Âu và Trung Đông để tập trung cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vụ rút lui hỗn loạn khỏi A Phú Hãn được Putin coi là dấu hiệu yếu kém của Mỹ. Việc bật đèn xanh cho Nord Stream 2 bị những người chống đối coi là đầu hàng. Tại châu Âu, Angela Merkel, Thủ tướng Đức đã ra đi. Emmanuel Macron, Tổng thống Pháp bận rộn với chiến dịch tranh cử. Châu Âu sẽ nuối tiếc chủ nghĩa can thiệp Mỹ. Phía sau hai cuộc khủng hoảng này là sự khả tín của phương Tây. Có quyết tâm bảo vệ đồng minh hay không? Và củng cố quy định quốc tế. Một nước không thể thay đổi biên giới với nước khác bằng vũ lực. Một thái độ trung lập của NATO và Liên Âu có nghĩa Ukraine sẽ rơi vào quỹ đạo của Moscow. Thùng thuốc súng thứ ba là xung đột Trung Quốc-Đài Loan. Cũng như Moscow, Bắc Kinh không ngừng quan sát những phản ứng của Mỹ. Tuy các nước lớn của phương Tây cho thấy họ không sẵn sàng gửi quân ngăn cản Ukraine bị xâm lược, chủ quyền Đài Loan vẫn luôn được Washington coi là lằn ranh đỏ, dù là Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Trong bài xã luận viễn cảnh rối loạn, Le Figaro nhận thấy đại cường số 1 của thế giới là Hoa Kỳ từ một thập niên qua đã thu mình lại. Sau thời gian dài kêu rêu về chủ nghĩa can thiệp của Mỹ, chẳng bao lâu nữa châu Âu sẽ phải hối tiếc, bởi vì châu lục chưa hề chuẩn bị cho thế cân bằng mới, bất lực trong việc trả đũa hoặc chỉ đơn giản là bảo vệ lợi ích của mình. Trước viễn cảnh khủng hoảng, châu Âu liệu có thể đối chọi với một Iran nguyên tử, với một nước Nga đầy đe dọa hay một Trung Quốc thống trị hay không? Nhè nanh dương móng, Bắc Kinh chưa dám dùng vũ lực. Con cọp Trung Quốc dương móng vuốt nhưng còn ngần ngại chưa sử dụng. Theo Le Figaro, Tập Cận Bình đang siết chặt quan hệ với Nga trong cuộc chiến tranh lạnh với phương Tây. Putin gỡ thể diện cho Thế vận hội Bắc Kinh, Tổng thống Nga loan báo sẽ đến thủ đô Trung Quốc vào tháng 2, trong lúc Joe Biden tổ chức tẩy chay sự kiện này về ngoại giao và Anh, Úc, Canada, Litva đã theo chân. Đổi lại, Putin được vinh dự là nhà lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên mặt đối mặt với người đứng đầu Trung Quốc kể từ khởi đầu đại dịch đến nay. Tập Cận Bình chỉ hội đàm trực tuyến với Biden, cũng như trong thượng đỉnh G20 và COP26, núp sau vạn lý trường thành cách ly gần 2 năm qua. Ông Tập muốn dùng Thế vận hội làm sức bật cho giấc mơ dân tộc chủ nghĩa trước một năm dần quan trọng cho tương lai đất nước. Đại hội đảng vào mùa thu là lúc Tập Cận Bình có hy vọng giành thêm một nhiệm kỳ thứ ba, đi ngược với truyền thống trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế căng thẳng. Chuyên gia Jean-Pierre Capestan ở Hồng Kông nhận định quan hệ với phương Tây sẽ còn xấu đi. Vấn đề là điều này có làm Tập Cận Bình yếu thế đi trong nước hay không? Tuy ông Tập đã giành được thắng lợi với nghị quyết về lịch sử trong hội nghị trung ương vừa qua, nhưng phe chủ trương mở cửa kinh tế vẫn rình rập. Khủng hoảng năng lượng, nguy cơ phá sản của tập đoàn địa ốc Evergrande, cái rủi ro tài chính, tăng trưởng giảm sút vì biến thể Omicron làm Bắc Kinh đau đầu trước nỗi ám ảnh ổn định xã hội. Tăng trưởng là thách thức lớn nhất của năm 2022, như tuyên bố của Dương Vĩ Dân, quan chức của toàn quốc chính hiệp, có thể xuống khoảng 5%. Sợ bị cô lập, nhưng chính Trung Quốc làm các nước xa cách. Căng thẳng với Hoa Kỳ đe dọa công xưởng thế giới, vẫn luôn lệ thuộc vào xuất khẩu và một số công nghệ phương Tây. Một loạt trừng phạt nhằm vào các start-up Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo làm các công ty này khó lên sàn chứng khoán. Quan hệ với châu Âu, đối tác thương mại quan trọng, cũng xuống cấp. Thượng đỉnh Liên Âu Trung Quốc bị hoãn. Hiệp định đầu tư xa lầy do đàn áp ở Tân Cương, Hồng Kông đe dọa Đài Loan. Các nước láng giềng lo sợ và Trung Quốc có thể trở nên cô lập. David Sembolf, giáo sư Đại học George Washington nhận định lãnh đạo họ Tập mang lại sức sống mới cho chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc, nhưng khiến hình ảnh Trung Quốc xuống thấp nhất trên thế giới. Các thăm dò của Pew Research Institute cho thấy dư luận các nước phát triển trở nên ác cảm với Bắc Kinh từ sau đại dịch. Theo ông Capeston, các nhà lãnh đạo Trung Quốc lợi dụng đại dịch để xây nên thành lũy bao quanh Hoa Lục, tách biệt với thế giới trong một số lĩnh vực. Trung Quốc sợ bị cô lập, nhưng chính họ đã tạo điều kiện cho tình trạng này. Ông cho rằng Đại hội Đảng có thể là một nhân tố khiến Tập Cận Bình bớt hung hăng trong vấn đề Đài Loan để bảo đảm ổn định nội bộ. Các viên chức cao cấp Mỹ-Trung sẽ đối thoại vào đầu năm để bảo đảm kênh thông tin, tránh khủng hoảng xảy ra ở eo biển Đài Loan hay trên Biển Đông. Nhưng về thương mại có thể không có bước tiến nào. Đối đầu với Mỹ, với sự hỗ trợ của Nga và quyến rũ các nước phương Nam đang cần cơ sở hạ tầng và vaccine là chiến lược lâu dài của Tập Cận Bình, vốn muốn giữ ghế chủ tịch cho đến năm 2030, trong khi đối thủ Joe Biden gặp bất lợi trong cuộc bầu cử giữa kỳ mùa thu tới. Kính thưa quý anh quý chị, đây là những cái gì mà đang đe dọa thế giới các anh quý chị ạ. Đó là cuộc khủng hoảng Iran, Ukraine, Đài Loan đe dọa thế giới năm 2022. Nếu thế giới không có khôn ngoan đủ hay là đã tới giờ Chúa ra tay, bởi vì con người không có ăn năn cải thiện, bởi vì cán cân phúc nhẹ hơn cán cân tội, thì con người chắc chắn không thoát khỏi kể cả thiên tai nhẫn thân tai. Chúng như chúng ta thấy năm 2020 rồi năm 2021 bao nhiêu thiên tai xảy ra liên tục, dồn dập, bất ngờ và thái quá. Đặc biệt là cuối năm 2021 là tháng 12 vừa rồi, liên tục dồn dập, thái quá, bất ngờ. Thế rồi lại tới nhân tai là chiến tranh nữa. Thì không biết loài người sẽ đi về đâu, như thế nào. Chúng ta cứ sẵn sàng.
Chúa từ trời cao lấy sắc phong, tình yêu giang thế, tình yêu giang thế cứu đời. Ôi kỳ diệu thay cuộc giao duyên đất trời, Chúa vì yêu con đã giáng sinh mang thân phận người.
Nếu xảy ra chiến tranh thì chiến tranh trong tương lai sẽ như thế nào? Cũng từ một báo đài quốc tế, đó là BBC của Anh Quốc. Kính thưa quý anh quý chị, căn cứ vào sứ điệp hòa bình thế giới 2022 của Đức Thánh Cha thì chúng ta thấy Đức Thánh Cha đã nói rất đúng về vấn đề chiến tranh. Nếu không có ba cái yếu tố mà Ngài vạch ra ở trong cái sứ điệp đó, đó là vấn đề hiệp thông liên thế hệ, về vấn đề giáo dục và vấn đề việc làm, nhất là vấn đề giáo dục và y tế. Nếu con người không có dành tiền bạc vào những cái ngành này mà lại cứ vào vấn đề chế tạo vũ khí, con người không thể nào thoát được chiến tranh. Và chúng ta cũng đã nghe thấy được là ba cuộc chiến có thể sẽ đưa thế giới đi vào chiến tranh lúc nào không biết. Và giờ đây, chúng ta thấy được cái nguy hiểm khi chiến tranh xảy ra. Nhưng vấn đề chiến tranh xảy ra như thế nào trong tương lai, đó là một vấn đề nữa. Để chúng ta thấy được là thế giới đang trên bờ vực thẳm. Như em đã từng nói, chiến tranh sẽ xảy ra không giống như chúng ta vẫn thấy, bằng cách đánh sáp lá cà, hay là thả bom, hay là nhảy dù, hay là câu cân đông. Không, mà là chiến tranh mạng, mà là ở rất xa, bắn phi đạn, bắn hỏa tiễn, có đầu đạn nguyên tử. Thế là xong. Và chúng ta theo dõi tiếp ở trong BBC, báo đài của nước Anh, cái bài viết về chiến tranh trong tương lai sẽ như thế nào. Phổ biến ngày 31 tháng 12, 2021. Năm 2021 chứng kiến sự biến chuyển cơ bản trong chính sách an ninh và quốc phòng của nước Anh. Ngân sách cho công nghệ kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng tăng lên, trong khi các khoản chi cho vũ khí truyền thống và quân số bị giảm đi. Tất cả điều này xảy ra khi lực lượng của Nga đang tập trung đông ở khu vực biên giới với Ukraine và Trung Quốc đang ngày càng lớn tiếng về việc chiếm lại Đài Loan bằng vũ lực trong trường hợp cần thiết. Các xung đột nhỏ ở trong các khu vực vẫn nổ ra trên khắp thế giới, chẳng hạn như Ethiopia xảy ra nội chiến. Xung đột ly khai ở Ukraine đã giết chết hơn 14.000 người kể từ năm 2014. Tình trạng nổi loạn ở Syria tiếp tục bùng phát và nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS đang hoành hành khắp châu Phi. Đấy là chưa kể đến hai cái nơi như chúng ta đã biết, đó là Miến Điện lật đổ chính phủ hồi ngày 1 tháng 2 năm 2021 vừa rồi. Rồi, lực lượng Taliban đã lật đổ chính phủ Afghan ngày 15 tháng 8 năm 2021 vừa rồi nữa. Và chính Afghan là nơi sẽ làm cho nhà nước Hồi giáo ISIS vùng lên. Giống như ngày xưa, chính Afghan đã là nơi cho Al-Qaeda xuất hiện vậy. Em xin đọc tiếp. Nhưng chiến tranh giữa các cường quốc trong tương lai sẽ như thế nào? Và phương Tây có phải là đối thủ cho những thách thức phía trước hay không? Trước hết, chiến tranh tương lai đã xảy ra rồi. Nhiều khía cạnh của một cuộc xung đột lớn giữa phương Tây với Nga hoặc Trung Quốc đã đang phát triển, diễn tập và triển khai. Ngày 16 tháng 11, Nga tiến hành vụ thử tên lửa không gian, phá hủy một trong những vệ tinh của họ vào mùa hè. Trung Quốc đã tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh tiên tiến của nước này, có thể nhanh gấp nhiều lần tốc độ âm thanh. Các cuộc tấn công mạng nổ ra, cho dù là phá hủy hay đánh cắp, đã trở thành việc diễn ra thường xuyên hàng ngày, thỉnh thoảng còn được gọi là chiến tranh dưới ngưỡng. Michel Flournoy là giám đốc điều hành chính sách của Lầu Năm Góc về chiến lược của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Clinton và Obama. Bà tin rằng sự tập trung của phương Tây vào Trung Đông trong hai thập kỷ qua đã cho phép các đối thủ của họ bắt kịp nhiều thứ về mặt quân sự. Chúng ta đang thực sự ở vào một điểm khi Mỹ, Anh và các đồng minh của chúng tôi đang bước ra khỏi 20 năm tập trung vào chống khủng bố và chống nổi dậy, các cuộc chiến ở Iraq và Afghan, và chuyển hướng quan sát để nhận ra rằng chúng tôi hiện đang trong một cuộc cạnh tranh quyền lực lớn rất nghiêm trọng. Bà nói như thế. Tất nhiên, bà đang ám chỉ Nga và Trung Quốc, được mô tả trong đánh giá tích hợp của chính phủ Anh là mối đe dọa nguy hiểm và đối thủ chiến lược lâu dài của phương Tây. Trong khi chúng tôi tập trung vào khu vực Trung Đông rộng lớn hơn, bà nói, những quốc gia này đã tranh thủ các cuộc chiến tranh của phương Tây và họ bắt đầu tư ồ ạt vào một loạt các công nghệ mới. Phần lớn công nghệ mới này nhằm trực tiếp vào các cuộc tấn công gây rối loạn hoạt động mạng nhằm phá hoại kết cấu của xã hội phương Tây, gây ảnh hưởng đến bầu cử, đánh cắp dữ liệu nhạy cảm. Hành động này chưa đạt đến ngưỡng chiến tranh và hầu hết đều bị phủ nhận. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu căng thẳng hiện tại giữa phương Tây và Nga về vấn đề Ukraine hoặc giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Đài Loan bùng phát thành thù địch. Điều đó sẽ như thế nào? Maya Nuwans, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, chuyên nghiên cứu về việc Trung Quốc sử dụng dữ liệu cho lợi thế quân sự, cho biết: "Tôi nghĩ điều này sẽ diễn ra trong một môi trường thay đổi nhanh chóng mà phụ thuộc nhiều vào miền thông tin. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã xây dựng một cơ quan mới gọi là Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược, chuyên nghiên cứu các khả năng về không gian, chiến tranh điện tử và không gian mạng. Điều này có nghĩa gì trên thực tế? Hầu hết, những điều đầu tiên sẽ xảy ra trong bất kỳ cuộc đối đầu thù địch nào là cuộc tấn công mạng quy mô lớn của cả hai bên. Sẽ có những nỗ lực làm mù đối phương bằng cách phá hủy thông tin liên lạc, bao gồm vệ tinh hoặc thậm chí là đánh cắt cáp quang quan trọng dưới biển thực hiện truyền tải dữ liệu." Tôi hỏi Frank Stephen Getty, một chuyên gia về chiến tranh trong tương lai tại IISS, điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta ở đây trên mặt đất này? Liệu điện thoại của chúng ta có thể đột ngột ngừng hoạt động, các trạm xăng dầu cạn kiệt và việc phân phối thực phẩm trở nên hỗn loạn hay không? Ông ta nói, trong tất cả khả năng có thể xảy ra là có. Bởi vì các cường quốc đang ồ ạt đầu tư không chỉ vào các khả năng tấn công mạng, mà còn vào khả năng tác chiến điện tử, mà có thể gây nhiễu vệ tinh và phá hỏng thông tin liên lạc. Vì vậy, không chỉ quân đội mà cả xã hội nói chung sẽ là một mục tiêu chính của cuộc xung đột trong tương lai. Mối nguy hiểm quân sự lớn nhất ở đây là sự leo thang không theo kế hoạch. Nếu vệ tinh của bạn không liên lạc được và các nhà thiết lập của bạn ngồi trong bunker chỉ huy dưới lòng đất của họ, không thể chắc chắn điều gì đang xảy ra, thì việc điều chỉnh nước đi tiếp theo sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Maya Nuwans tin rằng điều này khiến họ phải lựa chọn phản ứng theo phong cách tối giản hóa hoặc tối đa hóa. Điều này mang lại nguy cơ căng thẳng leo thang vốn có. Một yếu tố có khả năng đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh tương lai là trí tuệ nhân tạo. Điều này có thể tăng tốc đáng kể thời gian ra quyết định và phản ứng của các chỉ huy, cho phép họ xử lý thông tin nhanh hơn rất nhiều. Ở đây, Mỹ có lợi thế về chất so với đối thủ tiềm năng, và Michele Flournoy tin rằng họ có thể bù đắp những khu vực nơi mà phương Tây đông hơn so với quy mô khổng lồ của PLA Trung Quốc. Một trong những cách để giành lại một số khối lượng định lượng và làm phức tạp kế hoạch phòng thủ hoặc kế hoạch tấn công của đối thủ là ghép nối con người và máy móc, bà nói. Vì vậy, nếu bạn có một nền tảng vận hành bởi con người có thể kiểm soát 100 nền tảng vận hành tự động, thì bạn bắt đầu mua lại số dư định lượng đó. Nhưng có một khu vực mà phương Tây đang tụt hậu một cách nguy hiểm sau Nga và Trung Quốc, đó là tên lửa siêu thanh mà có thể bay ở bất cứ đâu với tốc độ từ 5 đến 27 lần tốc độ âm thanh và mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thường. Nga đã tuyên bố thành công khi thử tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, khẳng định rằng nó có thể đánh bại bất kỳ hệ thống phòng thủ nào trên thế giới. Tên lửa Dongfeng 17 của Trung Quốc được tiết lộ lần đầu tiên vào năm 2019, mang theo đầu đạn lượn siêu thanh, có thể di chuyển qua bầu khí quyển với quỹ đạo gần như không thể dự báo được, rất khó bị đánh chặn. Ngược lại, các cuộc thử nghiệm gần đây của hệ thống tên lửa của Mỹ không diễn ra tốt đẹp. Sự xuất hiện của những vũ khí này trong kho vũ khí của Trung Quốc đang khiến Washington phải suy nghĩ kỹ về việc tiến hành chiến tranh bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc quyết định xâm lược. Tuy nhiên, hiện tại, cho đến đầu năm 2022, lực lượng Nga đang tập trung tại biên giới Ukraine, chủ yếu bao gồm vũ khí thường như xe tăng, xe bọc thép và quân đội, giống với những loại vũ khí mà sẽ được triển khai nếu Moscow quyết định quay trở lại các nước Baltic. Vương quốc Anh đã quyết định cắt giảm lực lượng thường để đầu tư vào công nghệ mới. Frank Stephen Gaddy, chuyên gia về chiến tranh trong tương lai, tin rằng điều này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích trong thời gian 20 năm. Nhưng trước đó, sẽ có một khoảng cách đáng lo ngại. Tôi nghĩ rằng, chúng ta sẽ có một giai đoạn rất nguy hiểm trong vòng 5 đến 10 năm, tới khi rất nhiều sự cắt giảm quy mô sẽ được thực hiện. Đồng thời, nhiều khả năng những công nghệ mới nổi này sẽ không đủ khả năng để thực sự có tác động đến hoạt động tác chiến. Ông nói như thế. Và 5 đến 10 năm tới có thể chứng kiến một thách thức nguy hiểm nhất đối với an ninh phương Tây. Vậy tất cả có phải là sự diệt vong và u ám hay không? Sẽ không như vậy. Theo Michali Flournoy, người đã làm việc nhiều năm ngay tại trung tâm của chính sách quốc phòng của Hoa Kỳ, bà tin rằng giải pháp là tham vấn và phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đầu tư đúng chỗ. Nếu chúng ta dồn hết tâm trí và thực sự đầu tư vào những công nghệ phù hợp, những khái niệm phù hợp và chúng ta phát triển những thứ đó với tốc độ và quy mô, thì chúng ta sẽ có thể ngăn chặn được cuộc chiến tranh giữa các cường quốc, bà nói như vậy. Ví dụ, chúng ta có thể đạt được các mục tiêu của mình và giữ cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được tự do, cởi mở và thịnh vượng trong tương lai. Kính thưa quý anh quý chị, qua cái bản tin này chúng ta thấy được mấy điểm đặc biệt như sau. Thứ nhất, Âu Mỹ trong 20 năm vừa rồi đã tập trung lực lượng của mình vào Trung Đông để đối phó với khủng bố, với Al-Qaeda, với ISIS. Để rồi vì thế nên lơ là với Á Châu, lơ là với Đông Âu. Do đó nên Nga tấn công Đông Âu, Trung Quốc chiếm lĩnh Biển Đông và bây giờ muốn đánh cả Đài Loan, lấy lại cả Đài Loan nữa. Và ở chính Trung Đông, trong khi Âu Mỹ cũng cố gắng để giải quyết một cái vấn đề rất nguy hiểm, đó là Iran, là một nước khổng lồ ở Trung Đông, đang muốn chế tạo nguyên tử và họ sắp thành công. Trong khi đó, khi mới lên nắm chính quyền, thì chính phủ trước chính phủ Biden đã không còn cộng tác với lại Âu Châu để giải quyết vấn đề Iran về vấn đề chế tạo nguyên tử nữa. Do đó nên Iran có cơ hội để có thể tự phát triển nguyên tử bất chấp những cái ký kết trước đó bởi vì Mỹ đã rút lui. Và bây giờ chính phủ hiện đại của Hoa Kỳ đang muốn lập lại hiệp ước đó, nhưng Iran cứ nhì nhằng bởi vì họ muốn làm sao cho có nguyên tử cơ, chứ không có muốn đối thoại nữa, chứ không muốn bị ép buộc nữa. Và khi có nguyên tử thì đó là tiếng nói mạnh nhất. Họ trở thành cường quốc và một cái nước mà rất nguy hiểm khi mà họ có nguyên tử, đó là Israel, là Do Thái. Và Do Thái sẽ là con mồi đầu tiên để họ làm thịt. Đó nên Do Thái chắc chắn không để cho họ có nguyên tử và sẽ tấn công họ trước. Và khi tấn công như vậy thì cái gì xảy ra? Thì Âu Mỹ sẽ nhào vô bên Do Thái, còn bên Nga cũng như là Trung Quốc sẽ nhào vô bên Iran. Cũng giống như là Ukraine, nếu mà Nga tấn công Ukraine thì Âu Mỹ nhào vô. Hay là Trung Quốc muốn chiếm lại Đài Loan thì Hoa Kỳ, Nhật, Đại Hàn sẽ nhào vô. Đại khái như vậy. Đấy là cái điểm thứ hai ở trong cái bản tin này. Bản tin thứ ba, nếu chiến tranh xảy ra, thì bây giờ nó xảy ra như thế nào? Nó không còn xảy ra cái kiểu như chúng ta nghĩ nữa, mà nó là một cuộc tấn công mạng đầu tiên. Bởi vì khi tấn công mạng là làm tê liệt đối phương, làm cho đối phương hỏa mù, không còn biết đâu mà mò, không còn liên lạc được với nhau nữa. Và dù có dùng những cái phương tiện bấm nút cũng không có quốc. Tên lửa không bay, rồi bom nguyên tử không nổ. Đại khái như thế. Rồi khi mà tấn công mạng nhau như vậy thì tất nhiên sóng sẽ bị nhiễu và xã hội cũng bị ảnh hưởng luôn. Không còn điện, không còn một cái gì năng lượng để xài nữa. Và như thế sẽ hỗn loạn và sẽ chết chùm với nhau thôi. Tuy nhiên, con người ta vẫn cứ tiếp tục giải quyết vấn đề tự nhiên. Chủ trương là hòa bình là ở chỗ không có chiến tranh. Hòa bình là ở chỗ cân bằng lực lượng. Do đó nên, anh có nguyên tử, tôi có nguyên tử. Anh có tên lửa nhanh hơn cả âm thanh đến bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng phải có cái đó, thì chúng ta sẽ không có đánh nhau. Tuy nhiên, kính thưa quý anh quý chị, Đức Thánh Cha Phao Lê Đệ Lục đã định nghĩa như Đức Thánh Cha Francisco đã lập lại trong sứ điệp hòa bình cho thế giới năm 2022. Đó là hòa bình đồng nghĩa với lại phát triển toàn diện con người, chứ không phải là chỗ cân bằng lực lượng. Do đó nên nếu con người không có để ý đến vấn đề phát triển toàn diện con người mà cứ để ý đến cân bằng lực lượng thì lời Chúa sẽ được thực hiện. Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Lạy Chúa, thế giới ngày nay thật sự như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảm nhận vào ngày 17 tháng 8 năm 2002 tại Ba Lan, khi Ngài cung hiến đền thánh lòng thương xót Chúa và dâng hiến cả loài người cho lòng thương xót Chúa lần đầu tiên. Đó là thế giới ngày nay cần đến lòng thương xót Chúa biết bao. Bởi thế nên, lạy Chúa, nhóm tông đồ Chúa tình thương của chúng con có một vũ khí siêu phàm, còn hơn là bom khinh khí, còn hơn là tên lửa đầu đạn nguyên tử, còn hơn là bom nguyên tử nữa. Đó là chuỗi mân côi vào giờ kinh chính ngọ ban ngày, và chuỗi thương xót vào giờ kinh chính ngọ cứu độ 3 giờ chiều. Và chính hai cái chuỗi này là khí giới vô địch của chúng con, là những người chỉ biết Giê-xu ơi, con tin nơi Chúa.
Trời Bethlehem sao lấp lánh chiếu ánh sáng huy hoàng, một Chúa đất mới đã mở ra, đón Thiên Sứ tâu hò ca Alleluia. Nơi Bethlehem Chúa giáng thế, Chúa đến với con người, tình yêu giáng thế, trời đất nơi đại dương Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, vinh danh vinh danh.